Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ sáu ngày 14 tháng 7 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp thống đốc bang Nebraska, Hoa Kỳ Jim Pillen đang có chuyến thăm Việt Nam.
Thành phố Hà Nội và Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử.
Chính phủ yêu cầu sớm triển khai quy định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội mới.
Tạp chí điện tử Zing News tạm dừng hoạt động 3 tháng.
Phần tin thế giới có những thông tin, Đức tuyên bố tăng cường bảo vệ NATO.
Hàn Quốc công bố biện pháp cải thiện tình trạng thiếu nhân lực.
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ sơ tán hàng trăm người vì nguy cơ lũ lụt sau mưa lớn kỷ lục. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Jim Pillen, thống đốc bang Nebraska, Hoa Kỳ đang có chuyến thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống đốc Jim Pillen nhất trí cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa bang Nebraska với Việt Nam nói chung và với các địa phương của Việt Nam nói riêng. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh ngài Jim Pillen đã chọn Việt Nam là nước đến thăm đầu tiên trên cương vị thống đốc bang Nebraska. Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, trong đó hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân là một trụ cột của mối quan hệ. Đánh giá cao bang Nebraska đã quan tâm tới Việt Nam, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo và các cơ quan của bang tăng cường trao đổi đoàn với các địa phương của Việt Nam, làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Thời gian tới, hai bên cần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trao đổi các mặt hàng nông sản thế mạnh. Hai bên đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khác có tiềm năng như giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, tài chính ngân hàng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, hai bên thúc đẩy giao lưu nhân dân. Bang Nebraska tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam năng động, sáng tạo tại bang tiếp tục hội nhập, tuân thủ luật pháp sở tại, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tại bang Nebraska.
Tại buổi tiếp, Thống đốc vui mừng thông báo với Thủ tướng Phạm Minh Chính việc bang Nebraska tăng cường xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của bang sang Việt Nam như ngô, đỗ tương, thịt bò và các sản phẩm hạt khô khác. Đoàn Bộ trưởng Phát triển Kinh tế của bang đã thăm Việt Nam từ tháng 1 năm 2023, trao đổi về việc mở rộng các hợp tác về giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ. Thống đốc bang Nebraska đánh giá cao định hướng của chính phủ Việt Nam trong thời gian tới là phát triển ngành nông nghiệp, chăn nuôi công nghệ cao. Bang Nebraska sẽ hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, đặc biệt là việc chuyển giao công nghệ. Thống đốc bày tỏ ấn tượng với những cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu. Đây cũng là lĩnh vực mà Nebraska có nhiều lợi thế và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam.
Chiều qua tại Đà Nẵng, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát cơ quan dân cử. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Chiết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, thông tin một số kết quả nổi bật của thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, kinh tế thủ đô đã vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng trưởng trong 2 năm 2021-2022 gấp 1,12 lần cả nước, thu ngân sách đảm bảo và vượt dự toán hàng năm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm trước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 2,27 tỷ đô la Mỹ, dẫn đầu cả nước. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thành phố Hà Nội còn triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược, lâu dài như phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô, tập trung triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, triển khai nghị quyết của Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố về đầu tư ba lĩnh vực y tế, cải tạo, nâng cấp trường học và tu bổ các di tích lịch sử giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.
Đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng nhận định, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và lan tỏa trong hệ thống Hội đồng Nhân dân các cấp của thành phố, đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đặc biệt, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tham gia trách nhiệm tích cực trong thành công của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện tốt việc kiện toàn bộ tổ chức bộ máy. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chủ động đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành và triển khai thực hiện đề án số 15 ngày 12 tháng 5 năm 2022 về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội. Với các quan điểm, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là nâng cao vai trò của cấp ủy đảng trong lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với các cơ quan được tăng cường và ngày càng chặt chẽ qua việc xây dựng và ký kết quy chế phối hợp giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giai đoạn 2021-2026. Đáng lưu ý, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Hội đồng Nhân dân thành phố theo hướng thực chất, quyết liệt, có lộ trình, tiến độ, kết quả cụ thể. Định kỳ, Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức tái chất vấn việc thực hiện các cam kết, tiến độ thực hiện của Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan với quan điểm là đi đến cùng vấn đề chất vấn.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho biết, tại kỳ họp thứ 12 diễn ra đầu tháng 7 năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội được Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Hà Nội là ví dụ điển hình cho làn gió tươi mới trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố. Thời gian tới, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ lan tỏa làn gió tươi mới đến Hội đồng Nhân dân các quận, huyện, thị xã và cơ sở. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, dự kiến nhiệm kỳ tới, Hội đồng Nhân dân thành phố đề xuất tăng thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, thành phần có thêm các chuyên gia, nhà khoa học, đồng thời đề xuất tăng đại biểu chuyên trách ở Hội đồng Nhân dân các quận, huyện, thị xã. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện chính quyền đô thị, việc thực hiện chức năng quyết định của đại biểu, nâng cao hoạt động giám sát cơ quan dân cử, việc thực hiện công tác ủy quyền, phân cấp. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá cao những ý kiến trao đổi tâm huyết của các đại biểu với mong muốn ngày một nâng cao chất lượng, hiệu quả của Hội đồng Nhân dân các cấp hai thành phố nhiều hơn nữa thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cấp, các ngành, quân và dân thủ đô đã chung sức đồng lòng, nỗ lực đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và tăng trưởng. Trong những thành tựu chung đó, có sự nỗ lực quyết tâm lớn và đóng góp rất quan trọng của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội.
Điểm nổi bật của nhiệm kỳ này là Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành triển khai thực hiện đề án số 15 ngày 12 tháng 5 năm 2022 về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội, đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện trong việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống kiểm soát thành công dịch COVID-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội thủ đô. Bên cạnh đó, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố có nhiều đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng thực chất, chuyên nghiệp và hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành 110 nghị quyết, trong đó có 41 nghị quyết quy phạm pháp luật. Hoạt động thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng thẩm tra được nâng lên. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết,
Thường trực Hội đồng Nhân dân đã tiếp tục giám sát về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, chỉ đạo điều hòa hoạt động giám sát của các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân theo chương trình công tác, hoạt động giám sát, khảo sát của các ban Hội đồng Nhân dân theo các lĩnh vực chuyên môn, tiếp tục có sự phối kết hợp chặt chẽ, được thực hiện với các hình thức phù hợp, tạo sự đa dạng, tận dụng trí tuệ, kinh nghiệm của đại biểu và các chuyên gia. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tích cực triển khai giám sát tại địa phương.
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thời gian vừa qua được đổi mới theo hướng tăng cường giám sát chuyên đề đối với các vấn đề được dư luận quan tâm, tăng giải trình làm rõ các vấn đề phức tạp, bất cập, tăng cường giám sát của các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đảm bảo thực chất và định rõ kết quả, trách nhiệm, linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả ngày càng công khai, minh bạch hơn. Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng và linh hoạt. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.
Hoạt động giám sát được đổi mới theo hướng tăng cường giám sát chuyên đề đối với các vấn đề được dư luận quan tâm, tăng giải trình làm rõ vấn đề phức tạp bất cập, tăng cường giám sát của các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, bảo đảm thực chất, định rõ kết quả, trách nhiệm, linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả, ngày càng đảm bảo công khai, minh bạch hơn, huy động được sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đoàn đại biểu Quốc hội, các cấp, các ngành, các chuyên gia, nhà khoa học đối với cả hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn cũng như các hoạt động giám sát khác.
Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân được quan tâm kiện toàn kịp thời, đảm bảo tính ổn định, tích cực và chủ động thực hiện chức năng theo luật định, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân. Công tác phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và các cơ quan tổ chức hữu quan được tăng cường, ngày càng tăng tính chủ động, tích cực và hiệu quả. Hội đồng Nhân dân thành phố đã tích cực phối hợp với các ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố để triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là các cuộc giám sát chuyên đề. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới đối với thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết thành phố còn rất nhiều việc phải làm, phải có những bước đi giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, tạo chuyển biến căn bản và kết quả cao hơn nữa, không chỉ so với bình quân chung quốc gia mà phải so sánh với các địa phương khác đang dẫn đầu cả nước và có tư duy cạnh tranh quốc tế để tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và mục tiêu xây dựng thủ đô là thành phố văn hiến, văn minh và hiện đại. Thời gian tới, Hà Nội cần tiếp tục bám sát, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa, tổ chức tốt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị để cụ thể hóa, thể chế hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố trong từng lĩnh vực, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân để thành phố thực sự là điểm sáng, hình mẫu trong tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 5277 ngày 13 tháng 7 năm 2023 về việc sớm triển khai Nghị định số 42/2023 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Công văn nêu rõ về việc triển khai Nghị định số 42/2023 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương hướng dẫn để thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng ngay sau khi Nghị định số 42/2023 có hiệu lực, bảo đảm các đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định trong thời gian sớm nhất. Cụ thể, ngày 29 tháng 6 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo Nghị định, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, điều chỉnh như sau.
Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 2023 đối với các đối tượng quy định chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. hàng tháng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng một tháng, thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2 triệu 700.000 đồng một người một tháng, tăng lên bằng 3 triệu đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng từ 2 triệu 700.000 đồng một người một tháng đến dưới 3 triệu đồng một người một tháng. Mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định này là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo. Nghị định số 42/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8, 2023. Các quy định tại nghị định này được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đã có bước tiến đáng kể trong công tác an sinh xã hội. Nhiều năm qua, thành phố luôn chú trọng chăm lo đời sống của người dân, giảm nghèo, giải quyết việc làm bền vững cho người lao động.
Thời gian qua, cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hà Nội đã tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài những chính sách của Trung ương ban hành, Hà Nội còn xây dựng nhiều chính sách đặc thù chăm lo an sinh xã hội cho đối tượng đặc thù, người có công của thành phố. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của đại diện các ban liên lạc tù chính trị thành phố, nâng mức quà tặng của Hà Nội cho các đối tượng nhân dịp lễ Tết với kinh phí trên 1.000 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,23%, thành phố giảm được 1.582 hộ nghèo, đạt 278,8% kế hoạch. Là người khuyết tật sức khỏe lại yếu, điều kiện kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, ông Nguyễn Văn Phải, thôn Thượng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh đã nhận được sự đồng hành và giúp đỡ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đông Anh với số tiền 30 triệu đồng để đầu tư mô hình trồng bưởi. Mấy năm gần đây, cây bưởi đã cho hiệu quả năng suất cao, góp phần phát triển kinh tế gia đình và đã vươn lên thoát nghèo. Ông Nguyễn Văn Phải, thôn Thượng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh cho biết.
Khu vườn của tôi trồng có 214 m², trồng mít ra và bưởi da xanh, rồi hồng xiêm, rồi tất cả các loại cây, rồi nuôi gà. Tôi thực hiện cái mô hình này là vay từ Ngân hàng Chính sách huyện Đông Anh. Đấy, nguồn vốn vay thì do tổ trưởng tổ phụ nữ xã và coi vậy là tổ trưởng phụ nữ thôn Thượng cấp vốn cho gia đình tôi, rất cảm ơn.
Để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, thời gian qua, huyện Đông Anh đã triển khai đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội trên nhiều phương diện như hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa, rà soát, giải quyết các chế độ chính sách cho người nghèo, hộ cận nghèo, chăm lo giải quyết các chế độ chính sách với người có công, đối tượng trợ cấp xã hội để họ vươn lên trong cuộc sống. Ông Lương Việt Cường, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đông Anh cho biết.
Với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành và của cả hệ thống chính trị xã hội, trên địa bàn huyện Đông Anh đã đạt được những hiệu quả nổi bật và đã tập trung huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế.
Chăm lo cho đối tượng nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là giải pháp để nâng cao đời sống cho người dân. Theo Bí thư Đảng ủy xã Minh Quang, Nguyễn Tiến Tha cho biết, toàn xã có hơn 8.000 nhân khẩu với gần 50% đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Nhờ các chính sách đầu tư ưu tiên cho vùng khó khăn của thành phố, những năm qua, trung bình mỗi năm, Minh Quang giảm được khoảng 90 hộ nghèo. Ông Tha cho biết thêm.
Cái công tác xóa đói giảm nghèo thì địa phương xã Minh Quang đã đề ra hai cái nghị quyết chuyên đề. Ở Minh Quang là ngoài cái phương châm chung của nhà nước là VAC, thì Minh Quang lại thêm cái chữ R nữa, tức là ruộng, tức là giảm cái diện tích trồng lúa, trồng màu và đưa cái cây con đặc sản vào cái diện tích 434 hectare của đất nông nghiệp của xã. Trên cơ sở đó đã đem lại cái thu nhập rất cao và đã cải thiện thu nhập về mặt kinh tế.
Bên cạnh giải quyết việc làm, ổn định xã hội, các địa phương cũng thiết thực quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, trong đó tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, thực hiện chi trả đúng đủ kịp thời tận tay chính xác các chế độ đối với người có công. Ông Vũ Mạnh Hải, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
Hoạt động của khám chữa bệnh, rồi là thăm khám tặng quà, cho những đối tượng là gia đình thương binh liệt sĩ và những gia đình có công thì nó mang lại ý nghĩa hết sức to lớn là giáo dục truyền thống, để chúng ta luôn nhớ một điều rằng là với cái hoạt động này là cái hoạt động rất thiết thực để mà tri ân với những người có công để xây dựng lên cái nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Có thể thấy trong thời gian qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân. Đây sẽ là tiền đề vững chắc góp phần đảm bảo ổn định xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, tạo đà cho sự phát triển vững bền của thành phố.
Tiếp tục là phần tin. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, mặc dù trải qua nhiều biến động mạnh, song về tổng thể, thị trường chứng khoán Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn giữ vững hoạt động ổn định, thông suốt và an toàn. Những kết quả khả quan về tình hình kinh tế xã hội, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, chính sách tiền tệ tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả là những yếu tố nền tảng tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đẩy mạnh công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán, nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng của các định chế trung gian thị trường thông qua việc tiếp tục thực hiện tái cấu trúc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Với mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng quận thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, quận Hà Đông đề ra 4 mục tiêu cơ bản, trong đó tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững, phấn đấu thuộc nhóm các quận dẫn đầu thành phố về chuyển đổi số. 100% hồ sơ công việc của quận và phường được xử lý trên môi trường mạng theo quy định, kinh tế số phát triển mạnh mẽ, phấn đấu Hà Đông là một trong những trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của thành phố. 100% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh, 70% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân. Hạ tầng Internet băng thông rộng khắp quận phủ trên 100% hộ gia đình, 100% các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp và 90% các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học dữ liệu số. Để hoàn thành các mục tiêu này, quận Hà Đông đề ra các giải pháp phát triển hạ tầng và nền tảng số trên tất cả các lĩnh vực.
Theo thống kê của ngành y tế, trên địa bàn huyện Thường Tín ghi nhận 34 ca mắc sốt xuất huyết tại 10 xã, trong đó ổ dịch tại thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự từ ngày 20 tháng 6 đến nay đã ghi nhận 18 ca xác định. Để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, phòng y tế phối hợp với trung tâm y tế huyện cùng các ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các xã thị trấn của huyện, triển khai tổng vệ sinh môi trường, thu gom xử lý phế liệu, phế thải, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, phát hiện giám sát các ca bệnh sốt xuất huyết, khoanh vùng, xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để, không để dịch bùng phát. Bên cạnh đó, huyện tăng cường thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, kịp thời xử lý ổ dịch theo quy định, sẵn sàng tiếp nhận điều trị sớm bệnh nhân, hạn chế tối đa tử vong do sốt xuất huyết.
Thưa quý vị, sau một năm thực hiện mô hình Ngày thứ Bảy Xanh vì cộng đồng san sẻ yêu thương, đến nay trên địa bàn quận Cầu Giấy đã có 196 trên 216 chi hội phụ nữ, khu dân cư tại 8 phường triển khai thực hiện. Kết quả thu được sau khi bán phế liệu thu gom từ mô hình đã sử dụng cho hoạt động nhân đạo từ thiện tại cơ sở, hỗ trợ 42 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mở đỡ đầu cho 25 học sinh, tặng hơn 2.200 xuất quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã phối hợp triển khai, hướng dẫn các cơ sở hội ký kết giao ước và ra mắt mô hình chi hội phụ nữ thực hiện phân loại tái chế rác thải nhựa vì sức khỏe phụ nữ và cộng đồng, nhằm góp phần thay đổi thói quen, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng vì một xã hội sáng, xanh, sạch và đẹp.
Tây Hồ là quận có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, vị trí địa lý thuận lợi với nhiều lợi thế. Đặc biệt, quận có Hồ Tây là thắng cảnh đẹp, có cơ sở hạ tầng đô thị, kinh tế xã hội khá đồng bộ và nhiều làng nghề truyền thống. Để quận tiếp tục phát huy các thế mạnh, từng bước phát triển, quận Tây Hồ cần tăng cường công tác quản lý, khai thác Hồ Tây, từ mặt nước, đường dạo, cây xanh, các công trình xây dựng xung quanh và vùng phụ cận. Từ việc quản lý, bảo vệ môi trường đến khai thác nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các dịch vụ du lịch, trồng hoa, cây cảnh truyền thống. Qua đó xây dựng quận Tây Hồ thực sự trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của thủ đô.
Thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông và quyết định của Hội Xuất bản Việt Nam, cơ quan chủ quản của tạp chí, Tri thức trực tuyến tạm dừng hoạt động 3 tháng kể từ ngày hôm nay 14 tháng 7. Trong thông báo chiều qua, tạp chí điện tử Zing News, Tri thức trực tuyến, địa chỉ zingnews.vn cho biết, trong 3 tháng tới, Zing News sẽ tập trung khắc phục, chấn chỉnh triệt để các tồn tại để thực hiện nghiêm quyết định số 362 ngày 3 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Đồng thời, tạp chí sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, bảo đảm thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấy phép và chức năng, nhiệm vụ của tạp chí trực thuộc Hội Xuất bản Việt Nam, cũng như phát huy bản sắc thông tin uy tín, hình ảnh ấn tượng để khi trở lại sẽ phụng sự bạn đọc tốt hơn. Cũng trong thông báo, tạp chí gửi lời xin lỗi đến toàn thể bạn đọc vì không thể phục vụ bạn đọc trong thời gian này, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản cùng tình cảm quý mến của bạn đọc dành cho tạp chí. Được biết, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành kết luận thanh tra số 934 về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với tạp chí điện tử tri thức trực tuyến.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Đức đang và sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào quá trình bảo vệ các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đây là tuyên bố được Thủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra. Phát biểu bế mạc hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Litva, ông Scholz tuyên bố kể từ năm 2025 trở đi, Đức sẽ điều động 35.000 binh sĩ quân đội liên bang tham gia các nhiệm vụ trong hai cấp độ sẵn sàng triển khai cao nhất của NATO. Bên cạnh đó, quân đội Đức cũng sẽ củng cố sườn phía đông của liên minh thông qua kế hoạch đồn trú một lữ đoàn mạnh ở Litva ngay khi điều kiện cho phép.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi một bức thư tới Tổng thống Nga Putin liên quan đến đề xuất việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Theo đó, Nga gia hạn thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ Ukraine sang Biển Đen để đổi lấy việc kết nối chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp Nga với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.
Hàn Quốc sẽ triển khai các giải pháp để bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động trong nước, trong đó có tăng cường sử dụng nhân lực nước ngoài. Hàn Quốc sẽ hỗ trợ nâng cao thu nhập của người lao động bằng cách miễn thuế cho thủy thủ đoàn tàu Viễn Dương và tàu đánh cá biển sâu, hiện lên tới 3 triệu won một tháng, tương đương với 2.354 đô la Mỹ, nới rộng thời gian nghỉ phép có lương. Các biện pháp này nhằm ngăn chặn việc các thủy thủ xuất sắc ra nước ngoài làm việc.
Ngày 12 tháng 7, thủ đô New Delhi của Ấn Độ bắt đầu sơ tán hàng trăm cư dân với nguy cơ lũ lụt do mưa lớn kỷ lục làm mực nước sông chảy qua thành phố này dâng cao. Hãng thông tấn ANI đưa tin ít nhất 88 người đã thiệt mạng ở bang Himachal Pradesh kể từ khi mưa lớn bắt đầu diễn ra vào ngày 24 tháng 6. Lũ quét ở bang này vào cuối tuần qua đã làm sập một cây cầu và cuốn trôi một số cụm dân cư. New Delhi cũng đã ghi nhận lượng mưa trên mức trung bình 112% cho đến nay.
Tại Mỹ, trong khi khu vực Tây Nam đối mặt nắng nóng cực bộ, các bang Đông Bắc lại phải hứng chịu các đợt mưa lớn dẫn đến ngập lụt nghiêm trọng. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã đưa ra cảnh báo và khuyến nghị về tình trạng nhiệt độ tăng cao tại khu vực Tây Nam nước Mỹ. Thời tiết nắng nóng cực độ dự kiến sẽ còn kéo dài đến tuần sau. Tại thành phố Las Vegas, bang California, nhiệt độ cũng đã tăng vọt lên 42 độ C hôm 12 tháng 7 và dự kiến chạm mức cao nhất trong lịch sử 47 độ C vào ngày 16 tháng 7 tới.
Trong khi vùng Tây Nam của nước Mỹ đối mặt với nắng nóng như thiêu đốt, các bang Đông Bắc lại đang hứng chịu đợt mưa lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng. Nước lũ gần như đã nhấn chìm thành phố trung tâm Montpelier với 8.000 dân của bang Vermont, gây thiệt hại về đường xá và có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung nước sạch của thành phố. Hiện tượng thời tiết cực đoan cũng đe dọa Chicago, thành phố lớn thứ ba của nước Mỹ, khi nhiều trận lốc xoáy đã được ghi nhận tại đây. Theo các nhà khoa học, tần suất và cường độ ngày càng tăng của các hình thái thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ chính là biểu hiện rõ rệt của tình trạng biến đổi khí hậu.
Bản tin thể thao.
Giải vô địch Điền Kinh châu Á 2023 diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của 42 trên 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được coi là giải đấu tiền ASEAN 19 và được xét thành tích chuẩn Olympic Paris 2024, trong đó Điền Kinh Việt Nam tham dự với 20 vận động viên. Ở ngày thi đấu đầu tiên của giải vô địch Điền Kinh châu Á 2023, nội dung nhảy xa 3 bước nữ, Nguyễn Thị Hường đã bất ngờ mang về tấm huy chương đồng với thành tích 13m68, vượt qua thành tích 13m63 của người đứng thứ tư là Maoko Takashima, người Nhật Bản. Hai vị trí đầu tiên thuộc về Mariko Morimoto với thành tích 14m06 và Ren Rui với thành tích là 14m01. Tấm huy chương đồng của nữ vận động viên mới chỉ 21 tuổi ở sân chơi châu lục gây bất ngờ cho giới chuyên môn và người hâm mộ.
giúp cho tuyển điền kinh Việt Nam có khởi đầu tương đối thuận lợi ở giải châu Á. Một sự kỳ vọng khác của đoàn điền kinh Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên hướng về nội dung 1.500m nữ với phần tranh tài của Nguyễn Thị Oanh. Chân chạy 27 tuổi xuất phát ở làn chạy số 6, tranh tài cùng 10 vận động viên khác, trong đó có các vận động viên đến từ Nhật Bản và Trung Quốc. Ở vòng đầu tiên, Nguyễn Thị Oanh chạy ở giữa đoàn, dùng chiến thuật núp gió nhằm giữ sức. Ở các vòng sau, chân chạy của Việt Nam liên tục có ý định bứt lên, nhưng không thành công trước sức mạnh từ những đối thủ khác. Trung cuộc, Nguyễn Thị Oanh chỉ về vị trí thứ 5 với thành tích 4 phút 18 giây 84. Với những bước chạy rất mạnh mẽ, chân chạy người Nhật Bản Nozomi Tanaka giành chiến thắng ở phần thi này với thành tích 4 phút 06 giây 75. Đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam đã tạo nên bất ngờ lớn tại giải bóng chuyền AVC Challenge Cup. Chạm trán Đài Bắc Trung Hoa, đối thủ xếp hạng 44 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền quốc tế, đứng ở thứ hạng cao hơn rất nhiều so với Việt Nam cùng lợi thế sân nhà, nhưng các chàng trai Việt Nam đã không hề chùn bước. Thanh Thuận, Ngọc Thuận và các đồng đội nhập cuộc vô cùng quyết tâm với sự tự tin cao nhất. Các miếng đánh được thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền thi triển đầy mượt mà khiến Đài Bắc Trung Hoa không kịp trở tay.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay 14 tháng 7 năm 2023. Khu vực Hà Nội có mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Tuấn Ngọc và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.